Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ ba ngày 5 tháng 3 năm 2024. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin Chính phủ Úc thông qua việc cắt giảm thuế giai đoạn 3. Từ ngày 1 tháng 7 năm nay, những người nộp thuế sẽ được khấu trừ thuế trực tiếp từ tiền lương thông thường của mình ứng với các mức thu nhập cụ thể. Hãng tin SBS cho biết, Chính phủ liên bang ngày 27 tháng 2 đã thông qua những thay đổi đối với việc cắt giảm thuế giai đoạn 3. Điều này sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn cho những người lao động có thu nhập thấp và trung bình. Những thay đổi này có nghĩa là những người có thu nhập cao nhất sẽ nhận được ít hơn trước. Không giống như khoản bù trừ thuế, thay đổi sắp tới đây sẽ không phải là khoản tiền một lần được trả lại cho người dân khi đóng thuế. Thay vào đó, từ ngày 1 tháng 7 năm nay, người dân sẽ được khấu trừ thuế từ tiền lương của mình và người dân sẽ không phải làm bất kỳ điều gì để nhận được lợi ích này. Sau đây là các khuôn thuế mới áp dụng với các mức thu nhập cụ thể. Thu nhập dưới 18.200 đô la thì không phải nộp thuế. Đóng thuế 16% cho mỗi đô la kiếm được trong khung thu nhập từ 18.201 đô la đến 45.000 đô la. Từ 45.001 đô la đến 135.000 đô la đóng thuế 30% cho mỗi đô la kiếm được. Từ 135.001 đô la đến 190.000 đô la đóng thuế 37% cho mỗi đô la kiếm được. Nếu thu nhập trên 190.000 đô la thì đóng thuế 45% cho mỗi đô la kiếm được. Hãng tin Premier đưa tin, người dân Victoria đang tìm cách điều trị các tình trạng bệnh lý da liễu nhẹ và thường gặp sẽ sớm có thể được nhận dịch vụ chăm sóc mà họ cần miễn phí tại các tiệm thuốc cộng đồng. Thủ hiến bang Victoria, bà Jacinta Ardern và giám đốc phụ trách y tế, bà Marianne Thomas, mới đây thông báo rằng 729 nhà thuốc sẽ có thể điều trị cho người dân mắc bệnh vẩy nến hoặc bệnh Shona nhẹ từ đầu tháng 3 năm nay, như một phần của giai đoạn tiếp theo trong thí điểm dược phẩm cộng đồng của chính quyền bang. Dữ liệu mới cho thấy hơn 3.700 người dân Victoria, chủ yếu là phụ nữ, đã tiếp cận dịch vụ chăm sóc tại tiệm thuốc kể từ khi bắt đầu thí điểm. 27% các hiệu thuốc tham gia thí điểm nằm ở vùng nông thôn. Phụ nữ ở Victoria sẽ được hưởng lợi ích từ chương trình thí điểm này và hiện có khoảng 2.000 phụ nữ đang tìm kiếm sự chăm sóc và dùng thuốc kháng sinh để điều trị nhiễm trùng đường tiết niệu không biến chứng. Chương trình thí điểm cũng giúp phụ nữ dễ dàng tiếp cận được thuốc tránh thai bằng đường uống và khoảng 1.300 phụ nữ sẽ có thể mua thuốc tránh thai tại tiệm thuốc mà không cần phải đến gặp bác sĩ. Nhờ vào thí điểm, việc chuẩn bị cho một chuyến đi nước ngoài sẽ bớt căng thẳng hơn, khi 400 người dân Victoria sẽ có thể đến tiệm thuốc để tiếp cận dịch vụ tư vấn về sức khỏe và tiêm chủng trước khi đi du lịch. Chính quyền lao động đang đảm bảo các chuyên gia sức khỏe tâm thần có những kỹ năng cần thiết để hỗ trợ người nghiện rượu bia và ma túy bằng cách trao 20 suất học bổng để nâng cao kỹ năng cho lực lượng lao động này và mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc. Giám đốc phụ trách sức khỏe tâm thần Enrusted mới đây thông báo những người nhận học bổng sẽ có cơ hội học chuyên ngành chăm sóc sức khỏe tâm thần tại trung tâm Hamilton Center. Các suất học bổng sẽ cung cấp cho các chuyên gia những kỹ năng cần thiết để làm việc với những người mắc bệnh tâm thần và người sử dụng rượu bia và ma túy. Theo hãng tin Premier, nhiều người dân đang phải đối mặt cùng lúc với vấn đề sức khỏe tâm thần và nghiện chất kích thích, nhưng họ lại gặp khó khăn trong việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc cho tất cả các nhu cầu của họ. Điều quan trọng là những suất học bổng này sẽ giúp gia tăng số lượng chuyên gia có thể cung cấp dịch vụ chăm sóc toàn diện và tích hợp cho người dân Victoria. Các suất học bổng cấp chứng chỉ tốt nghiệp về hành vi gây nghiện sẽ được Đại học Monash cấp trực tuyến từ tháng 2 đến tháng 11 năm nay. Những người được trao các suất học bổng bao gồm những người thuộc nhiều ngành nghề khác nhau như điều dưỡng, hoạt động xã hội, tâm lý học, tâm thần học và trị liệu nghề nghiệp. Bệnh lậu đang lây lan khắp khu vực Gippsland với tốc độ nhanh, đến mức giới chức y tế kêu gọi người dân nên đi xét nghiệm. Theo đơn vị y tế công cộng Gippsland, thông báo về tình trạng lây nhiễm bệnh lậu ở khu vực Gippsland thuộc phía đông Victoria đã tăng gần 20% trong năm ngoái. Quyền giám đốc y tế của đơn vị y tế công cộng Gippsland, Alice Wilson, nói rằng Nhà chức trách đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể về bệnh lậu cũng như bệnh giang mai, đặc biệt là phụ nữ mắc bệnh giang mai khi đang mang thai. Tiến sĩ Wilson nói rằng, mặc dù tỷ lệ xét nghiệm các bệnh lây qua đường tình dục đã được cải thiện sau khi sụt giảm trong đại dịch COVID-19, nhưng rất khó để theo dõi tỷ lệ người mắc các bệnh lây nhiễm trong cộng đồng như bệnh lậu và chlamydia vì người nhiễm bệnh có thể không có triệu chứng. Ông cho biết thêm, việc xét nghiệm các bệnh lây qua đường tình dục thường xuyên, đặc biệt là đối với những người có nhiều bạn tình, thật sự rất quan trọng. Theo viện nghiên cứu Kirby Institute của Đại học New South Wales, trong một thập kỷ đến năm 2023, tỷ lệ người mắc bệnh lậu đã tăng 456% ở các thành phố của Úc, tăng 83% ở các khu vực nông thôn và tăng 25% ở các vùng hẻo lánh. Hãng tin Yahoo News đưa tin, hãng xe hơi Toyota đã ban hành lệnh thu hồi khẩn cấp gần 30.000 chiếc xe hơi đã được bán ra tại Úc, đồng thời cảnh báo vấn đề về thiết kế có thể làm tăng nguy cơ chấn thương nặng hoặc tử vong. Hãng Toyota đã xác nhận một số mẫu xe Land Cruiser 300, Tundra và Lexus hạng sang có thể xảy ra chuyển động ngoài ý muốn, làm tăng nguy cơ gây ra tai nạn. Ban quản lý của Toyota cho biết, do vấn đề về thiết kế, mô đun điều khiển hộp số có thể không hoạt động như ý muốn. Nếu điều này xảy ra, hộp số tự động có thể tiếp tục truyền sức mạnh động cơ tới các bánh xe khi chuyển về vị trí trung lập. Nếu tài xế không sử dụng bàn đạp thắng hoặc thắng tay ở vị trí dừng xe, xe có thể sẽ di chuyển ngoài ý muốn. Chuyển động ngoài ý muốn của các phương tiện có thể làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn, gây thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong cho người ngồi trong xe hoặc những người tham gia giao thông khác. Hãng tin Nanews đưa tin, công ty viễn thông Telstra đã đưa ra lời xin lỗi sau khi gần 150 cuộc gọi đến đường dây nóng 000 không thể chuyển tiếp đến các dịch vụ khẩn cấp do tình trạng cúp điện xảy ra trên cả nước vào sáng ngày 1 tháng 3. Giám đốc điều hành Telstra Vicky Brady xác nhận ít nhất 148 cuộc gọi không thể chuyển tiếp được, bao gồm cuộc gọi từ gia đình của một người đàn ông ở Melbourne bị ngừng tim. Hãng tin Nanews cho hay, người đàn ông cư ngụ tại vùng Fitzroy này đã tử vong trước khi xe cứu thương đến nơi, nhưng không biết liệu sự chậm trễ của Telstra có góp phần dẫn đến cái chết của nạn nhân hay không. Việc ngừng hoạt động viễn thông có nghĩa là tổng đài viên của Telstra vẫn có thể trả lời các cuộc gọi, nhưng không thể chuyển hướng đến các dịch vụ khẩn cấp trong khoảng thời gian từ 3 giờ rưỡi sáng đến 5 giờ sáng ngày 1 tháng 3. Ông Brady đã đưa ra lời xin lỗi sâu sắc nhất tới gia đình của nạn nhân, và nói rằng bất kỳ sự chậm trễ nào cũng đều không thể chấp nhận được. Khám phá sự khác biệt tại Massillon College Open Day vào Chủ nhật ngày 17 tháng 3. Hãy tham gia cùng chúng tôi để có một ngày tràn ngập cơ hội trải nghiệm và kết nối cùng các học sinh. Khám phá cơ sở vật chất hàng đầu của chúng tôi, dạo quanh khuôn viên xinh đẹp và tìm hiểu lý do tại sao Massillon College nổi bật và dẫn đầu trong giáo dục nam sinh. Bạn cũng có thể tham dự diễn văn của hiệu trưởng. Hãy nhanh tay vì số lượng có hạn. Đăng ký ngay tại marcelandavid.edu.au. Marcelland College, trở thành con người mà bạn mong muốn.
Xin chào, tôi là Steve. Tôi là một người làm vườn và thợ phụ có trình độ. Và tôi mắc chứng tự kỷ. Tôi là một người làm việc chăm chỉ và sếp của tôi biết điều đó. Anh ấy giúp tôi một chút bằng cách đưa ra chỉ dẫn cực kỳ rõ ràng về cách đến địa điểm làm việc của tôi. Đó là lý do tại sao tôi không bao giờ đến trễ. Nơi làm việc thân thiện với người tự kỷ, phù hợp với tất cả mọi người. Tìm hiểu thêm tại amaze.org.au.
Ưu đãi đặc biệt cho tiệc buffet tại Brebrook Hotel. Quý khách sẽ được thưởng thức các món thịt xiên nướng, tôm tươi, mì ống, salad cùng quay tráng miệng phong phú và còn nhiều hơn nữa. Ăn trưa và ăn tối từ thứ hai đến thứ sáu. Giá đặc biệt cho thành viên trong thứ hai và thứ ba. Ăn trưa chỉ từ 21 đồng cho người cao niên, 25 đồng cho người lớn. Hãy đăng ký thành viên miễn phí của Brebrook Hotel tại số 353 Ballarat Road, Brebrook ngay hôm nay. Brebrook Hotel, nhà hàng buffet tự chọn tốt nhất.
Cảnh sát đang tuần tra cả ngày đêm để giữ an toàn cho tất cả mọi người trong cộng đồng. Nếu lái xe khi đang bị ảnh hưởng của ma túy bất hợp pháp, rất có thể cảnh sát sẽ phạt bạn. Bạn sẽ bị mất bằng lái và có áp dụng những khoản phạt nặng. Thông điệp từ TAC, hãy lái xe an toàn vì tất cả mọi người.
Trung tâm kế cây ghép răng implant nhân tâm với thạc sĩ bác sĩ Võ Văn Nhân, tự hào là nha khoa đầu tiên ứng dụng công nghệ định vị trong cây ghép implant, giúp quý khách hàng trồng răng an toàn, không đau, rút ngắn thời gian điều trị, có răng chỉ sau 1 giờ đồng hồ. Trung tâm nha khoa nhân tâm thực hiện quy trình implant đạt chuẩn quốc tế, bác sĩ tay nghề chuyên môn cao được đào tạo chuyên sâu về cây ghép implant, giúp mang lại cho quý khách hàng một hàm răng hoàn chỉnh và ăn nhai thoải mái. Hơn nữa, khi cấy ghép implant tại trung tâm nha khoa nhân tâm, quý khách hàng sẽ được miễn phí đưa đón tại phi trường và khách sạn, miễn phí chụp phim panoramic và CT scan cone beam. Chi phí khám và điều trị đều được minh bạch rõ ràng, đảm bảo quý khách hàng sẽ có một trải nghiệm hài lòng và thoải mái nhất. Địa chỉ duy nhất tại Việt Nam ở số 807 đường 3 tháng 2, quận 10, thành phố Sài Gòn. Còn chờ gì nữa, hãy gọi 84845565678 để được tư vấn miễn phí cùng chuyên gia. Sau đây là phần tin vãn nước Úc. Chuyến bay đầu tiên của hãng hàng không quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ Turkish Airlines tới Úc đã hạ cánh tại Melbourne vào ngày 2 tháng 3, mở đường cho sự gia tăng thương mại và du lịch quốc tế, đồng thời tạo ra hàng trăm việc làm tại địa phương. Turkish Airlines trước tiên sẽ cung cấp 3 chuyến bay mỗi tuần đến Melbourne, quá cảnh ở Singapore và có khả năng các chuyến bay sẽ phát triển thành dịch vụ bay thẳng hàng ngày trong tương lai. Được hỗ trợ bởi chính quyền lao động và sân bay Melbourne, đây là lần đầu tiên một hãng hàng không cung cấp các chuyến bay thẳng từ Thổ Nhĩ Kỳ đến Úc, hỗ trợ cho cộng đồng người Thổ Nhĩ Kỳ tại Victoria. Dự kiến, các chuyến bay hàng ngày sẽ đưa 109.500 du khách đến Melbourne mỗi năm, đóng góp 132 triệu đô la cho nền kinh tế của tiểu bang, tạo ra hơn 840 việc làm trong lĩnh vực hàng không và du lịch. Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ đối tác đối thoại với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, gọi tắt là ASEAN, Úc đã đăng cai tổ chức hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN và Úc tại thành phố Melbourne, diễn ra từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 3. Hội nghị là dịp để thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện được thiết lập từ năm 2021 giữa Úc với các quốc gia Đông Nam Á. Úc có thể tăng thêm nguồn tài trợ nhằm thúc đẩy hợp tác an ninh hàng hải với các quốc gia Đông Nam Á trong bối cảnh tình hình an ninh khu vực diễn biến phức tạp. Ngoại trưởng Úc bà Penny Wong cho biết, chính phủ sẽ đầu tư tổng cộng 64 triệu đô la trong 4 năm tới, trong đó khoản tài trợ 40 triệu đô la mới cam kết góp phần đảm bảo an ninh và thịnh vượng của khu vực, phù hợp với ưu tiên của các quốc gia Đông Nam Á. Bà Wong đồng thời cho rằng các tuyến đường biển tự do và rộng mở ở Biển Đông có vai trò rất quan trọng đối với thương mại của khu vực. Trong một diễn biến liên quan, Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon sẽ gặp gỡ các nhà lãnh đạo Đông Nam Á tại Melbourne từ ngày 5 đến ngày 6 tháng 3. Chuyến công du kéo dài 2 ngày của Thủ tướng New Zealand được thực hiện theo lời mời của Thủ tướng Úc Anthony Albanese. Đây là chuyến thăm chính thức thứ hai của ông Luxon tới Úc kể từ khi trở thành Thủ tướng thứ 42 của New Zealand vào tháng 11 năm ngoái. Một phụ nữ ở độ tuổi 20 đã bị rơi xuống hồ nước và tử vong tại khu vực thác nước Yanbakuchi ở công viên quốc gia Lamington thuộc bang Queensland. Vụ tai nạn xảy ra vào 12 giờ 30 phút trưa ngày 2 tháng 3. Người phụ nữ trẻ có chuyến đi bộ đường dài cùng bạn bè ở công viên quốc gia Lamington và cả nhóm dừng chân ở thác Yanbakuchi để chụp ảnh. Nguồn tin cho hay, cô gái đang lấy chân máy ảnh bị rơi xuống một mỏm đá thì bất ngờ trượt 10 mét xuống một con dốc và rơi xuống hồ nước ở độ cao hơn 4 mét. Người phụ nữ đã tử vong tại hiện trường dù được lực lượng y tế nỗ lực cứu chữa. Sau vụ tai nạn, nhà chức trách cảnh báo du khách phải đi đúng làn đường được đánh dấu khi đến công viên quốc gia, tránh xảy ra sự cố đáng tiếc. Được biết, Yanbakuchi là một trong những thác nước đẹp như tranh vẽ ở công viên quốc gia Lamington. Danh lam thắng cảnh này là điểm dừng chân nổi tiếng của những người đi bộ đường dài trên cung đường Wakanandra Great Circuit dài 13,4 km. Trước việc hơn 100 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương khi đi nhận hàng viện trợ nhân đạo tại dải Gaza vào hôm 29 tháng 2, chính phủ Úc mới đây đã có phản ứng về vụ việc này. Ngoại trưởng Úc bà Penny Wong cho biết, Úc kinh hoàng trước thảm họa ở dải Gaza và cuộc khủng hoảng nhân đạo đang diễn ra dẫn đến thảm họa này. Những sự kiện này cho thấy lý do tại sao trong nhiều tháng qua, Úc đã kêu gọi ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức tại dải Gaza. Dân thường cần được bảo vệ, viện trợ nhân đạo cần đến được với nhiều dân thường đang cần đến chúng. Đồng thời, bà Wong cho biết bà đã chỉ đạo Bộ Ngoại giao Úc trực tiếp bày tỏ quan điểm này với đại sứ Israel tại Úc. Cho đến nay, Úc đã cung cấp 46,5 triệu đô la tiền viện trợ nhân đạo. Số tiền này được dùng để cung cấp thực phẩm, nước, thuốc men, lều trú ẩn cho người dân ở dải Gaza. Đồng thời, Ngoại trưởng Penny Wong cho biết, Úc sẽ tiếp tục công bố các khoản hỗ trợ khẩn cấp khác trong những ngày tới. Úc đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới buộc các công ty công nghệ lớn là Google và Facebook phải trả tiền cho các cơ quan báo chí tại Úc vì sử dụng tin tức của các cơ quan này. Tuy vậy, vào chiều ngày 1 tháng 3, Meta đã ra thông báo cho biết sẽ không đàm phán để tiếp tục trả tiền cho các cơ quan báo chí Úc. Trong tuyên bố của mình, Meta cho biết bắt đầu từ tháng 4 tới, Facebook sẽ loại bỏ tab tin tức trên trang của mình tại Úc. Và điều này có nghĩa là Facebook sẽ không hỗ trợ các cơ quan báo chí cung cấp các tin tức nổi bật trên nền tảng của mình. Vì vậy, Meta sẽ không đàm phán về một thỏa thuận trả tiền mới cho các cơ quan báo chí Úc. Mặc dù không chủ động cung cấp tin tức cho người sử dụng Facebook, nhưng Meta cho biết những người sử dụng nền tảng này vẫn có thể tiếp cận các nội dung tin tức của các báo trên nền tảng của mình. Cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông ở vùng Streatham vào hôm 1 tháng 3 vừa qua. Trước đó, cảnh sát phát hiện một chiếc Toyota Camry màu bạc được cho là bị đánh cắp trên đường Railway Parade ở vùng Dandenong vào khoảng 11 giờ 30 phút trưa hôm đó. Người đàn ông này đã lẩn trốn cảnh sát khi cảnh sát cố gắng chặn chiếc Toyota ở vùng Leighton vào khoảng 11 giờ 50 phút trưa cùng ngày. Với sự hỗ trợ của cảnh sát trên không và đội chó nghiệp vụ, các sĩ quan cảnh sát đã theo dõi chiếc xe này ở vùng Clayton và vùng Streatham trước khi người tài xế dừng xe ở phía trước một cửa hàng trên đường Streatham Road vào khoảng 12 giờ 5 phút trưa hôm đó. Người tài xế bước xuống xe, đi bộ vào cửa hàng và khi đang đi ra khỏi cửa hàng thì bị các sĩ quan cảnh sát nhanh chóng ập vào bắt giữ. Nghi phạm 29 tuổi ngụ tại vùng Dandenong North hiện đang bị cảnh sát giám sát trong bệnh viện và sẽ bị thẩm tra ở giai đoạn tiếp theo.
Chú ý, bạn cần làm gì cho căn nhà để tiết kiệm được tiền bưu điện? Cần làm gì để tăng giá trị căn nhà? Cần làm gì để có được sức khỏe tốt? Hãy lắp ngay một chiếc Skyline, tiếng Việt được gọi là giếng trời. Với giá chỉ từ 462 đô đã bao luôn công lắp đặt, công ty Skyline đầu tiên của người Việt tại Úc là Central Skyline luôn tin chắc bạn sẽ hài lòng khi có Skyline trong nhà. Bạn có thể ráp cho mình một chiếc Skyline trong phòng tắm, nhà bếp, toilet hay ngay trong phòng khách của mình. Hãy nhanh tay ráp một Skyline với giá chỉ có 462 đô la. Xin liên lạc Central Skylines qua số điện thoại 9999-1526. Ghé thăm website centralskylines.com.au hay gọi anh Linh qua số mobile 0413-922-958, 0413-922-958, 0413-922-958. Central Skylines, bringing sky into your life.
Hội đồng thành phố Yara đang giới thiệu dịch vụ mới về xử lý chất thải hữu cơ từ vườn và thực phẩm, Vogo, sẽ bắt đầu từ tháng 7 năm 2024. Nếu trong khu vực thu gom rác thải của hội đồng Yara, quý vị sẽ nhận được thùng rác mới trong giữa tháng 4 và tháng 6. Tuy nhiên, việc thu gom rác từ thùng Vogo sẽ chỉ bắt đầu trong tuần đầu tiên của tháng 7. Xin vui lòng không sử dụng thùng rác mới này cho đến tháng 7. Đối với những người nhận thùng rác mới, thùng Vogo sẽ được thu gom hàng tuần cùng ngày với thùng rác thải. Xin lưu ý, chỉ sử dụng thùng rác này cho rác hữu cơ từ vườn và thực phẩm. Để biết thêm chi tiết, hãy ghé thăm trang web yaracity.vic.gov.au/Vogo.
Vậy là bạn đang tìm kiếm điều gì hơn thế nữa? Còn hơn cả việc đi cùng một chuyến tàu? Đi bộ đến cùng một văn phòng, nhìn thấy những khuôn mặt giống nhau, ngồi cùng bàn và làm công việc như cũ. Victoriapolis được tạo ra dành cho những người đang tìm kiếm một nghề nghiệp với nhiều thử thách hơn, hứng thú hơn, nhiều mục tiêu hơn và nhiều khả năng hơn. Nếu bạn đã sẵn sàng, hãy tìm kiếm Polis Careers ngay hôm nay. Victoriapolis còn hơn thế nữa. Được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, Melbourne.
Bạn đang tìm kiếm một sự nghiệp đầy ý nghĩa? Hãy tham gia chương trình hỗ trợ người chăm sóc tại nhà của SSI. Đây là một lựa chọn linh hoạt và đáng giá cho công việc với thù lao xứng đáng, ngay cả khi bạn đang học. Với nhiều lựa chọn nghề nghiệp, SSI đang tổ chức các buổi hướng dẫn miễn phí để hỗ trợ những người quan tâm đến việc trở thành người chăm sóc tại nhà. Để biết thêm chi tiết và vé mời miễn phí, truy cập trang sự kiện của SSI tại ssi.org.au/homecare hoặc gọi 1-800-849-010. Xin nhắc lại 1-800-849-010.
Thầy cô luôn ở cạnh bên khi chúng ta cần họ nhất. Thầy cô truyền cảm hứng, động viên và tạo ảnh hưởng thật sự lên nhiều cuộc đời. Giờ đến lượt bạn. Victoria đang tìm kiếm thêm giáo viên. Nếu bạn từng nghĩ đến việc học giảng dạy, bây giờ là lúc. Học để trở thành một trong 4.000 giáo viên mới trên toàn tiểu bang Victoria và bảo đảm cho mình một sự nghiệp bạn hài lòng cả đời. Ghé thăm vic.gov.au/teach-the-future để bắt đầu sự nghiệp giảng dạy của bạn.
Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 5 tháng 3 là 1 đô la Úc bằng 0.651 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 5 tháng 3 là 1 đô la Úc bằng 16.066 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Tư tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 27 đến 37 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 18 đến 28 độ. Tại Adelaide, trời nhiều mây, ngày nắng, có thể có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 30 km/h, nhiệt độ dao động từ 21 đến 32 độ. Tại Brisbane, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 21 đến 29 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 20 đến 30 km/h, sóng lớn xuất hiện gây nguy hiểm cho các hoạt động như câu cá, bơi lội và lướt sóng, nhiệt độ dao động từ 18 đến 29 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, ngày nắng, có thể có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 25 km/h, nhiệt độ dao động từ 17 đến 29 độ.